Chương 4. Thượng đế là một vòng tròn mà tông ở khắp mọi nơi, và chu vi thì không ở đâu hết.
Empedocles.
Có thượng đế không?
Có một thượng đế vĩnh cửu tối thượng không? Và nếu có, thuộc thể loại gì? Giới tính là gì? Hình tướng ra sao? Phiên bản nào mới thực sự là đúng? Yahweh, tạo hóa, Chúa trời, đấng toàn năng, Allah, Phạm Thiên, Vishnu, Shiva, bất cứ thứ nào trong vô số cái tên và gương mặt khác nữa. Thượng đế ở đâu? Trên trời, trên thiên đàng, toàn năng và phổ biến, không ở đâu hết, siêu việt, nội tại, hoàn toàn ở bên trong. Có thể biết được Thượng Đế hay không? Hay Thượng Đế là bí ẩn tối thượng bất khả tư nghị? Cách chúng ta nhận biết về Thượng Đế hay quyền năng thượng thừa chủ yếu xuất phát từ bối cảnh, tôn giáo, giáo dục và văn hóa. Không ai thoát khỏi một số kiểu lập trình như vậy, và điều rõ ràng là nó mang đến cặp mắt kính mà qua đó các tư tưởng và niềm tin, các giá trị và đạo đức, các trải nghiệm lẫn sự hiểu biết của chúng ta, tất cả đều được sàng lọc. Do đó, điều có vẻ như không thể tránh khỏi là sẽ có những quan niệm khác nhau về giá trị cao nhất hay thực tại tuyệt đối, cũng như những tôn giáo truyền thống triết thuyết khác nhau để diễn tả điều này. Tôi ngẫu nhiên là một Phật tử, nhưng tôi còn nhớ Mahatma Gandhi từng nói rằng Ngài là một người Ấn giáo, Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo, và đạt đến cốt lõi của chân lý, tức là đạt đến cốt lõi của mọi tôn giáo. Có lẽ câu trả lời nằm ngay trong chính câu hỏi. Có lẽ việc tìm kiếm Thượng Đế là không thể tách rời niềm khát khao về Thượng Đế. Sự tìm kiếm, cầu xin và khấn nguyện lẫn niềm khát khao đối với chính sự bí hiểm về một hữu thể tối thượng. Điều đó chẳng chừa chỗ cho chúng ta triển khai câu trả lời để tiếp tục theo đuổi nó nữa sao? Giờ đây khi người ta hỏi tôi, có Thượng Đế không? Tôi thường trả lời, theo ý anh chị thì Thượng Đế nghĩa là gì? Tôi thật sự phải biết điều đó trước khi trả lời câu hỏi này, bằng không thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu hết. Có phải họ nghĩ đến Thượng Đế như một đấng toàn năng đang chăm sóc chúng ta, quan tâm đến chúng ta, an ủi chúng ta, chú ý đến cuộc sống của mỗi người chúng ta và chúng ta có thể liên thông? Michel de Montaigne có viết rằng Thượng Đế là bất khả tri, và mọi điều chúng ta nghĩ mình biết về Ngài đều là sự phóng chiếu cái tôi của chính mình, và ngay cả khi cuộc trò chuyện diễn ra thật quý báu theo như tôi nghĩ là vậy, điều đó không những chẳng thể giúp ích được gì mà còn không thích hợp nữa. Tôi tin rằng Thượng Đế trong bất kỳ trường hợp nào tuyệt đối nằm ngoài sự định nghĩa rõ ràng. Điều đó giải thích lý do tại sao Thượng Đế rất thường bị cho là sự bí ẩn tối thượng không tên, bất khả tư nghị, không thể diễn tả được, vô hình tướng, cũng như là cái thiện tối thượng. Henry Miller định nghĩa Thượng Đế theo quan điểm hiện tượng luận. Ông nói, Thượng Đế là cuộc đời, Ngài là cốt lõi của cuộc sống, hoặc nếu chúng ta thích, cốt lõi của cuộc đời chính là Thượng Đế. Khi nói như vậy, chúng ta đã biết Thượng Đế là gì. Chúng ta biết điều đó không phải qua kết quả của một sự hiểu biết hay kiến thức nào đó. Chúng ta biết điều đó không phải qua suy nghĩ trong bối cảnh chân lý về thế giới. Chúng ta biết điều đó chỉ trong và qua chính cuộc sống. Nhà thần học thời Trung Cổ, Saint Thomas Aquinas có nói, Thượng Đế siêu việt lên trên bất kỳ điều gì. Ông nói rằng câu hỏi đầu tiên về Thượng Đế như về bất cứ điều khác chính là câu hỏi hiện sinh, cho dù Thượng Đế là gì. Và có một điều về Thượng Đế vẫn hoàn toàn bí ẩn trong cuộc đời này, đó là Thượng Đế là gì. Sau cả một đời nghiên cứu và trước tác, khi đã trải nghiệm một sự hiển linh thần bí lớn, triết gia này chỉ đơn giản nói rằng tất cả đều giống như rơm rác vậy, và dẹp hết sách vở cũng như các bài viết của mình. Một sư tinh lành nói với tôi rằng nếu anh nghĩ anh muốn tin vào Thượng Đế và rồi anh lắng nghe tất cả các lý luận được trình bày và vẫn không thấy có sức thuyết phục, anh phải làm một điều gì đó mà có thể rất lạ lùng nhưng rất hiệu dụng về sau. Anh chỉ cần nhận chân ra rằng đức tin là một quà tặng từ Thượng Đế. Hãy cầu xin Ngài tặng nó lần nữa và hãy để sự vị tha xảy ra theo thời điểm và cách thức riêng của nó. Tôi không phải là người có khuynh hướng chấp nhận các truyền thống văn hóa hay gia đình, chứ đừng nói gì đức tin, đồng thời là người hoài nghi và tra vấn tự bản tính. Tuy nhiên trong dòng đời của mình, tôi đã có vài trải nghiệm về một bản thể tâm linh mãnh liệt đã mang đến cho tôi nhiều sự suy ngẫm về đề tài Thượng Đế và thế giới vô hình, đã giúp tôi trải bao năm tháng như những cột mốc hay ánh sáng chỉ đường. Mỗi trải nghiệm này cho tôi một cái nhìn thoáng qua về Thượng Đế, về cái như nhất lẫn phi như nhất và về cái đẹp, hạnh phúc, sự tùy thuộc cũng như ánh sáng phi thường. Tôi chẳng là cái gì và chẳng là ai hết, nhưng đồng thời và nghịch lý thay là mọi thứ, đồng thời cũng là một với Thượng Đế, là một với nguyên lý sáng tạo hoặc cội nguồn của tất cả, là một với vạn pháp và với tất cả chúng sinh. Tôi đã trải nghiệm thiên đường hạ giới ở ngay đây và bây giờ với hương vị ngọt ngào của vĩnh hằng. Tôi đã thấy Thượng Đế hoàn toàn hiện hữu ở đây. Đó là chúng ta, những người lang thang lạc lối, mơ mộng, vừa đi vừa ngủ, bị mất hút trong những giấc mơ. Chính qua sự tráng lệ của những trải nghiệm thần bí đó mà tôi đã hiểu bằng trực giác lời nói của Thánh John. Thượng Đế là tình yêu thương, và bất kỳ ai an trú trong tình yêu thương là an trú trong Thượng Đế, và Thượng Đế ở bên trong người đó. Thượng Đế tính cũng đâu có khác gì Phật tính, ít ra cũng trong trải nghiệm của tôi. Tâm linh tính là tâm linh đang hành động, nó đang ở ngay đây, mà chúng ta thì thường lại đang ở nơi khác. Có một hay có nhiều Thượng Đế? Độc thần giáo có vẻ là một cách thay thế đơn giản, nhưng thật ra nó có thể rất phức tạp. Nhiều người độc thần giáo sẽ nói rằng họ tin vào một Thượng Đế tối thượng, nhưng nhiều người lại tin vào một Thượng Đế ba ngôi, chẳng hạn người Kitô giáo. Về phương diện này, Thượng Đế của Kitô giáo có lẽ tương tự như vị thần tối thượng của Ấn giáo đa thần, vị thần tam vị nhất thể gồm Brahma, Vishnu và Shiva. Khi nghe ai đó tuyên bố làm gì có Thượng Đế hay các thần linh, tôi cảm thấy nói thì dễ, nhưng cũng rất khó mà biết chắc được. Tôi muốn trả lời rằng, hãy coi chừng sự quả quyết võ đoán, xét cho cùng, làm sao mà bạn biết được như vậy chứ? Có lẽ chính vị trạng sư trong tâm trí tôi đã nói, đó là suy đoán, chưa đủ bằng chứng. về phần các câu hỏi liên quan đến sự hiện hữu tối thượng của Thượng Đế, Phật giáo đưa ra một cái nhìn có tính chất bất khả tri, thay vì mang tính giáo điều quả quyết. Phi không mà cũng phi hữu, do đó vẫn trung thành với các nguyên lý trung đạo hết sức nổi tiếng. Chẳng hạn, ngay chính Đức Phật cũng không đặc biệt phủ nhận hay quả quyết về sự hiện hữu của Thượng Đế. Ngài chỉ đơn giản nói rằng mình không cần ý tưởng đó để đạt được giác ngộ hay giảng dạy về con đường giác ngộ, vốn là mục tiêu quan trọng nhất trong giáo pháp của Ngài. Ngài cũng không chủ trương người ta phải cải giáo hay quảng bá trí tuệ. Thay vì thế, Ngài luôn luôn ủng hộ việc tác động lên chính mình. Một công việc nội tại sẽ mang đến lợi ích cho tha nhân thông qua các mối quan hệ thành những vòng tròn đồng tâm ngày càng mở rộng. Vấn nạn đối với rất nhiều tổ chức tâm linh thời nay là nó có vẻ hành xử giống như một lực lượng gây chia rẽ hơn là đoàn kết, ủng hộ chủ nghĩa giáo điều cứng nhắc và thậm chí còn mang thái độ cuồng tín hơn là yêu thương, bao dung, chấp nhận và tiến hóa tâm linh, những điều vốn là nền tảng cho cuộc đời của các tín đồ thuở ban đầu. Rủi thay, chúng ta có thể quan sát thấy tính chất chia rẽ như vậy đang diễn ra qua những xung đột và bạo lực nhân danh thần học ở khắp nơi. Tôi là người Do Thái giáo trong truyền thống gia tộc, nhưng là Phật tử bởi sự chọn lựa học tập thiên hướng và có lẽ là do các kiếp trước như người Tây Tạng thường nói. Trong suốt thời học hành ở trường Do Thái giáo, cho đến lúc được làm lễ thụ giới Bar Mitzvah ở tuổi 13, tôi cảm thấy bị bắt buộc, ít ra là cũng phải nghe, nếu không muốn nói là phải suy ngẫm những câu hỏi về Thượng Đế, chân lý, đức tin và lịch sử, mặc dù không phải theo kiểu cách đáng hài lòng nhất. Cha tôi, một tín đồ Do Thái giáo, từng nói với tôi sau khi tôi không ngừng hỏi ông những câu hỏi về Thượng Đế: con hãy làm một người tốt và Thượng Đế sẽ biết con, ngay cả khi con chẳng thể nào biết được Thượng Đế. Cha mẹ tôi thường viết chữ Thượng Đế có dấu gạch nối theo kiểu của người Do Thái: J gạch nối D God, bởi truyền thống Do Thái giáo cho rằng danh xưng ấy quá vĩ đại, quá bí ẩn, quá vô hạn và bất khả tri để có thể nói ra một cách đơn giản như thể một đối tượng của hiểu biết. Như Samuel Butler đã viết: tôi không biết lối suy nghĩ nào trẻ con hơn, phủ nhận Thượng Đế hay khẳng định về Ngài. Khi tôi hỏi vị giáo trưởng trong lớp học thụ giới của mình về Thượng Đế, ông đã nói với tôi rằng Thượng Đế là đấng sáng tạo và là cha của tất cả chúng ta, nguồn cội của tất cả điều thiện và ân phước. Câu hỏi tiếp theo của tôi về việc ai đã tạo ra Thượng Đế dẫn ngay đến sự kết thúc nhanh chóng cuộc trò chuyện. Lúc học đại học, tôi có đọc được rằng Albert Einstein là người rất mộ đạo. Ông đã nói, khoa học không tôn giáo là khập khiễng, tôn giáo không khoa học là mù lòa. Lập trường của tôi liên quan đến Thượng Đế là lập trường bất khả tri luận. Tôi tin rằng một ý thức sống động về tầm quan trọng uyên nguyên của các nguyên tắc đạo đức nhằm cải thiện cuộc sống thì chẳng cần gì đến tư tưởng về một đấng sáng tạo ra các quy luật, nhất là một đấng sáng tạo ra quy luật lại hành xử dựa trên thưởng và phạt. Lần đầu tiên tôi cảm nhận một sự quan tâm đích thực về khái niệm Thượng Đế là khi đọc truyện ngắn Teddy của G.D. Salinger vào năm 1968 khi còn là một sinh viên. Tôi 6 tuổi, Teddy nói, khi tôi thấy rằng mọi thứ đều là Thượng Đế và tóc của tôi dựng đứng lên, em gái tôi khi ấy còn bé và đang bú sữa. Bất thình lình, tôi thấy em là Thượng Đế và sữa là Thượng Đế. Ý tôi muốn nói là tất cả những gì em đang làm là rót Thượng Đế vào Thượng Đế, nếu bạn biết tôi muốn nói gì. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy cứ như thể mình biết tác giả muốn nói gì. Mấy năm sau, tôi lại tình cờ gặp được một suy nghĩ tương tự trong Chí Tôn Ca Bhagavad Gita, quyển kinh thiêng liêng của người Ấn Độ giáo. Trong Katha Upanishad, Chân Ngã Bất Tử, một trong những quyển kinh cổ xưa của Ấn Độ, tôi đọc thấy Ngài là duy nhất, chúa tể và tự ngã thâm sâu nhất trong tất cả. Từ một sắc tướng, Ngài tạo ra muôn vàn sắc tướng. Vào đầu năm 1973, khi về Mỹ thăm gia đình sau những năm đầu tiên ở Ấn Độ, tôi đã dự các khóa thiền Sesin, tĩnh cư hành thiền nghiêm ngặt, kéo dài suốt tuần cùng với Sasaki Roshi, một trong những bậc thầy thiền tông Nhật Bản cao niên nhất ở phương Tây, vẫn còn sống và lúc ấy đã ở tuổi 90. Cho đến quãng thời gian đó, tôi hiếm khi nghe thấy một tu sĩ Phật giáo sử dụng từ Thượng Đế trong lời pháp của mình. Thế rồi, trong một cuộc trò chuyện thân mật, ông đã đưa cho tôi một công án thiền. Làm cách nào nhận ra Thượng Đế trong lúc lái xe? Trải suốt mấy năm trời, tôi thỉnh thoảng gặp lại Sasaki và ông đã khiến tôi phát điên lên với công án đó, cho đến khi tôi tìm ra được câu trả lời xác thực, thể hiện đôi chút nhận thức chắc chắn nào đó. Là một người đang truy cầu, tôi đã viết suy ngẫm sùng tính này vào một quyển sổ tay mà tôi thường mang theo bên mình trên con đường xuyên qua Trung Đông đến đất Ấn Độ. Tôi ở cùng với Thượng Đế và bên trong Thượng Đế mãi mãi. Tôi chẳng có sự hiện hữu nào tách khỏi điều đó. Có sao nếu chẳng ai yêu mình, thậm chí mọi người đều làm vậy. Tình yêu được tìm thấy thông qua sự yêu thương. Thượng Đế yêu tôi và tôi yêu Ngài. Thượng Đế, bậc chân sư và tự ngã là một. Ngày nay, tôi có thể thay chữ Thượng Đế bằng chữ Phật trong bài thơ đó. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta thật sự hiểu hai từ này? Chẳng có từ nào là dễ hiểu và hiểu được trọn vẹn, là gần như đồng nghĩa với nhau. Có lẽ những từ này chẳng phải là những biệt ngữ đáng tin cậy gì hết, mà giống như các ký hiệu đại diện cho những khái niệm nằm ngoài tầm với của ngôn ngữ con người. Vào giữa những năm 1972 và 1974, tôi đã sống suốt mấy tháng tại các ashram, nơi tỉnh tu phía Bắc Ấn Độ. Ở đó tôi đã đọc sách, học hỏi cách vắt sữa dê, cũng như học hỏi về cầu nguyện, yoga, thiền định, ăn chay trường. Giáo lý bất bạo động Ahimsa và sức mạnh của chân lý Satyagraha. Như rất nhiều người khác, tôi cũng đã nhận được cảm hứng sâu sắc từ Mahatma Gandhi. Ngài viết, có vô số định nghĩa về Thượng Đế, bởi các thị hiện của Ngài là muôn vàn. Nhưng tôi sùng tín Thượng Đế chỉ như chân lý tuyệt đối, nguyên lý vĩnh cửu. Đó là Thượng Đế. Đối với tôi, Thượng Đế là tình yêu thương. Thượng Đế là Sat Chit Anada. Sat nghĩa là hiện hữu, Chit là nhận thức và Anada nghĩa là phúc lạc. Như trong kinh có viết, chân lý, tri kiến, hạnh phúc. Thượng Đế là đạo đức và luân lý. Thượng Đế là sự không sợ hãi. Thượng đế là nguồn sáng và cuộc đời. Và Ngài còn hơn cả những thứ này. Ngài là toàn trí, toàn năng, huyền bí, có đủ mọi thần thông và nhân từ. Ngài là vạn vật, là tất cả chúng sinh. Học giả Phật giáo D.T. Suzuki, tác giả của bộ Thiền Luận, trong lúc còn là một sinh viên đại học tại Đức, đã làm luận án tiến sĩ về tri kiến thần bí của Mr. Eckhart về Thượng Đế như một hữu thể tự thân thuần khiết, vô hình tướng. Tôi nghĩ Thượng Đế là hư không, chẳng phải đấng tối thượng, chẳng phải hóa công, chẳng phải trí tuệ thiêng liêng, chúa tể toàn năng của vũ trụ. Mà Thượng Đế là tương tự như, nếu không muốn nói, hoàn toàn giống với quan niệm Sunyata của Phật giáo Đại Thừa. Trống rỗng, hư không, nền tảng tuyệt đối của hữu thể, khác với bản chất tương đối của vạn pháp. Thật là một cú sốc đối với một Phật tử trẻ như tôi lúc bấy giờ. Theo Eckhart, Thượng Đế chẳng phải là một sự vật, mà là một hữu thể vượt lên trên mọi hữu thể. Eckhart đã có suy nghĩ không phải tìm thấy Thượng Đế trong linh hồn bằng cách cộng thêm cái gì đó vào, mà là qua quá trình trừ bớt, loại bỏ, như trong từ via negativa, thông qua phủ định, con đường của cái không, một khái niệm nền tảng hơn so với ngay cả hữu thể hữu hạn. Mr. Eckhart đã cầu nguyện với Thượng Đế để được thoát khỏi Thượng Đế bằng cách nói rằng điều cao nhất, trác việc nhất mà người ta có thể buông bỏ chính là buông bỏ Thượng Đế vì Thượng Đế. Eckhart cho rằng điều đẹp nhất mà một người có thể nói về Thượng Đế là giữ im lặng bằng sự phong phú nội tâm. Nếu lời nguyện duy nhất bạn từng nói trong cả cuộc đời mình là cảm ơn, vậy cũng là đủ. Nhiều Phật tử châu Á thường hay niệm Phật hay niệm danh hiệu của các vị Bồ Tát, giống như người phương Tây cầu nguyện Thượng Đế, hay người Ấn Độ giáo niệm các vị thần linh của họ. Trong sự phân tích rốt ráo, nếu buộc phải làm vậy, tôi sẽ nói rằng chuyện bạn cầu nguyện ai hay cái gì hoặc bằng cách nào, tại sao và vì cái gì chẳng quan trọng. Tôi tin rằng bộ điều khiển trung tâm sẽ phân loại và phiên dịch tất cả những lời cầu nguyện, ước muốn và nhu cầu khác nhau ấy. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói, cầu nguyện là để cầu xin sự giúp đỡ, và trong truyền thống Phật giáo, chúng ta cầu xin Đức Phật cứu giúp chúng ta. Nếu bạn bè của chúng ta ở Thiên Chúa giáo thấy rằng Thượng Đế là Thánh Linh, tâm thức tập thể mà từ đó vạn pháp thị hiện, khoảng phân cách giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo sẽ chẳng còn bao nhiêu. Tôi nghĩ từ ngữ Thượng Đế là một ký hiệu tượng trưng cho điều tối thượng, cái siêu việt, cái tối hậu, cái vĩnh cửu, bất kể chúng ta quan niệm, hình dung hay lý tưởng hóa nó ra sao. Tôi thường thích cách qua đó một số người thời nay sử dụng từ quyền năng trên cao để tóm tắt niềm tin của mình vào một cái gì đó siêu việt lên trên cõi thế phù du trần tục này. Cụm từ ấy chừa chỗ cho đức tin của những người khác, những đức tin vào một quyền năng trên cao nào đó, tuy cũng mơ hồ, bí ẩn, nhưng được cảm nhận một cách sâu xa, bất luận họ cho là có hình tướng hay vô hình tướng, và do đó truyền tải một ý nghĩa và mục đích sâu sắc vô tận hơn vào cuộc đời ngắn ngủi và phiền não của chúng ta. Khi để ý đến biểu tượng thập giá, ngôi sao sáu cánh, gác chuông nhà thờ, tháp xá lợi của các ngôi chùa hay mái vòm trải rộng của các giáo đường Hồi giáo, tôi nhìn thấy những dấu hiệu chỉ lên phía trên, gần như đang chạm vào một cái gì đó xa tít trên cao, bao gồm tất cả chúng ta, nhưng vượt lên mỗi người chúng ta, hoàn toàn siêu việt, nhưng thường hằng một cách huyền bí trong tất cả chúng ta. Chúng ta không nên nhầm lẫn các dấu hiệu ấy, các biểu tượng tôn giáo ấy, mà hãy để cho chúng hướng dẫn cái nhìn nội tâm của chúng ta xa hơn nữa, sâu hơn nữa, vào thực tại tối hậu, bất luận chúng ta hay các truyền thống văn hóa có thể quan niệm, hình dung hay diễn tả nó ra sao. Đức Phật hiếm khi bàn về Thượng Đế, hữu thần luận không phải là phần cốt lõi trong con đường đạt đến giác ngộ, bình an và niết bàn. Có Thượng Đế hay không là một trong những câu hỏi mà tương truyền Đức Phật từ chối suy xét, chủ yếu bởi vì Ngài muốn mọi người hãy tìm kiếm chân lý sâu thẳm nhất liên quan đến thực tại thông qua trải nghiệm của chính mình. Một số môn đệ của Ngài thậm chí đã cố gắng lôi kéo Ngài tham gia vào những tranh biện thần học, điều mà Ngài luôn luôn trả lời rằng mình sẽ chẳng phủ nhận mà cũng chẳng khẳng định sự hiện hữu của Thánh Thần hay của một đấng tối cao, vì rằng một cuộc trò chuyện mang tính suy đoán như vậy sẽ thật vô ích và gây sao lãng, không dẫn đến con đường giác ngộ mà Ngài đã dạy. Phật giáo, với tư cách một tôn giáo không đồng tình, hay dung nạp với hầu hết ý tưởng của mọi người về Thượng Đế hoặc các vị thần, chủ yếu bởi vì trí tuệ giác ngộ mà Đức Phật tìm thấy chẳng có hữu thể tối thượng, tách biệt hay đấng sáng tạo vĩnh cửu nào, cũng chẳng có vị thần bất tử nào ngoài luật nghiệp quả, quy luật nhân quả của sự tương kết tương liên và sự vô thường. Vậy, tôi có cần phải hỏi như các nhà luận lý học Phật giáo rằng nếu Thượng Đế là đệ nhất nguyên lý, nguyên nhân đầu tiên, vậy ai đã tạo ra đấng hóa công đó? Ai hay cái gì đã đưa sự vận động đầu tiên đi vào vận động? Đức Phật thật ra đã xem là chuyện mặc nhiên về sự hiện hữu của Shiva, Vishnu, Brahma cùng những vị thần Ấn Độ giáo khác. Đối với Ngài, các Deva này đương nhiên là sẽ đóng một vai trò trong cuộc sống của những người mà Ngài đang giảng pháp, và Ngài đã không phủ nhận sự hiện hữu của các Deva. Tuy nhiên, Ngài phủ nhận rằng việc thực hành các nghi thức cúng kiến và hiến tế để làm vui lòng các Deva sẽ đem đến cho mọi người những gì họ cần và những gì họ đang tìm kiếm. Điều này không phải là phủ nhận các khía cạnh tích cực của đức tin, lòng sùng kính, sự nhận thức một điều gì đó lớn lao hơn bản thân mình, bất luận là gì, và hiệu năng của việc cầu nguyện sự giúp đỡ, kể cả sự sẵn lòng, một cách khiêm cung để chấp nhận và bày tỏ lòng biết ơn. Khi người phương Tây hỏi Kalu Rinpoche, vị chân sư đầu tiên của tôi là ông có tin vào Thượng Đế hay không? Ông đã trả lời, Thượng Đế nào? Người ta tin vào Thượng Đế theo nhiều phương cách khác nhau. Tôi cảm thấy có lẽ tri kiến và kinh nghiệm về Thượng Đế phát triển qua việc theo đuổi câu hỏi này hơn là an trụ vào nơi nào đó như thể một câu trả lời. Có lẽ hữu dụng hơn, chứ chưa nói đến chuyện chính xác khi nghĩ đến Thượng Đế như một động từ thay vì danh từ, như một năng lượng hơn là một thực thể. Rina Maria Rico gợi ý rằng chúng ta nên nghĩ về Thượng Đế như một phương hướng hơn là một mục tiêu. Phương hướng đó là nhằm đến cái tốt nhất lẫn cái cao cả nhất mà chúng ta có thể hiểu được. một điều gì đó có thể tồn tại được hay không nếu chúng ta không thể xác định chính xác nó. Dĩ nhiên là có thể. Nói chung, chúng ta xem chữ Thượng Đế như tiêu biểu cho một quyền năng hay cái khung quy chiếu cao hơn mọi thứ của con người. Nhà thần học Paul Tillich cho rằng Thượng Đế là hữu thể tự thân, chứ không phải là một hữu thể. Quan điểm đó ám chỉ rằng con người không thể định nghĩa hay hình dung Thượng Đế một cách minh bạch chính xác được. Còn về chuyện xác định xem cái gì đó có tính chất bất khả tư nghị, như Thượng Đế chẳng hạn, có hiện hữu hay không, chúng ta đơn giản là phải dựa vào những phương cách khác nhau để lý giải nó, hơn là dựa vào tư duy logic hoặc tuyến tính. John Braillet, một mục sư Anh giáo, viết: anh không thể định nghĩa Thượng Đế bằng bất cứ từ nào, cũng giống như anh không thể cất giữ Thượng Đế dưới mái vòm của bất kỳ ngôi nhà thờ nào. Giáo trưởng Do Thái giáo David Cooper cũng thấy như vậy. Thượng Đế không phải là một sự vật, một con người hay một danh từ. Thay vào đó, David nghĩ về Thượng Đế như một thể hiện tương tác và tỏa sáng vô tận. Nhiều người chấp nhận sự kiện rằng Thượng Đế vẫn là một bí ẩn và sẽ mãi là như vậy, và sự huyền bí cũng như tính chất bất khả tri là những đặc tính cố hữu của Thượng Đế. Thật ra, họ đang tính cách hóa Thượng Đế như một sức mạnh hoặc sự hiện diện chẳng bao giờ có thể giải thích được, nằm ở tâm của vạn pháp, ban phát sức sống lẫn sự vô tri vô giác cho chính hiện hữu diệu kỳ của họ. Thuộc số những tư tưởng gia được xếp vào loại này có Albert Einstein. Ông đã tuyên bố: biết rằng những gì là bất khả tư nghị đang thật sự hiện hữu, tự thị hiện thành trí tuệ cao nhất và tỏa sáng nhất. Theo nghĩa này, và chỉ trong nghĩa này, tôi thuộc loại những tín đồ thuần thành. Mahatma Gandhi từng nhận xét: tôi là người truy cầu chân lý một cách đam mê. Cái chân lý mang một cái tên khác là Thượng Đế. Theo tôi, điều khó khăn, nếu không muốn nói là chẳng thể nào, nhấn mạnh rằng Thượng Đế phi hiện hữu khi những con người đáng ngưỡng mộ, lành mạnh, thậm chí là khôn ngoan, nhưng thực tế đến như thế, tin tưởng chắc chắn điều ngược lại. Câu nói của Gandhi đặc biệt dẫn dắt chúng ta hướng đến một phong thái suy nghĩ khác nữa về Thượng Đế, là xem Thượng Đế như thực tại tối thượng hoặc con đường tuyệt đối. Trong các truyền thống Kitô giáo và Do Thái giáo, chúng ta nhìn thấy quan niệm này về Thượng Đế phản ảnh qua vai trò trong Kinh Thánh của Ngài là đấng tạo tác các quy luật nền tảng. Quyển Sáng Thế Ký mở đầu bằng câu hỏi: khởi thủy là lời. Điều mà các nhà thần học giải thích rằng Thượng Đế tự bản chất là trí tuệ uyên nguyên, hay nói một cách nôm na hơn, lời sau cùng. Quan điểm này giống với các quan niệm tôn giáo của phương Đông, có thể định nghĩa gần đúng là con đường chân chính, chân đạo hoặc quy luật tối cao của vũ trụ. Không khác với ý nghĩa của từ nguyên thủy trong Thánh Kinh là Logos, thường được dịch là lời trong các quyển Kinh Thánh. Bởi Đức Phật không phải là Thượng Đế, nên Phật giáo không phải là một tôn giáo hữu thần. Một tôn giáo dựa trên sự thờ phượng một Thượng Đế. Nhưng điều đó không có nghĩa là Phật giáo là một tôn giáo vô thần, một tôn giáo không tin rằng có Thượng Đế. Chính xác hơn, phải gọi đó là một tôn giáo phi hữu thần. Nó không chú trọng truy vấn có một đấng tạo hóa toàn năng là Thượng Đế hay không, như Do Thái giáo, Kitô giáo hay Hồi giáo. Đây không phải là sự chơi chữ, mà là tiêu biểu cho những biện biệt tinh tế rằng bất kỳ thảo luận nào về một đề tài sâu sắc như vậy nhất thiết cũng bị nhuốm màu. Cá nhân tôi liên kết Thượng Đế với vẻ rực rỡ cố hữu và tính chất hài hòa của vũ trụ, không khác những gì mà mọi người nghĩ là trạng thái ân điển hay cái duy nhất. Tuy là một tu sĩ Phật giáo, nói chung không sử dụng chữ Thượng Đế theo cách này, nhưng bạn có thể nói rằng tôi tin tưởng Thượng Đế hiện hữu như một toàn thể và sự viên mãn vô tận. Tôi tin tưởng chúng ta trải nghiệm được Thượng Đế bất cứ khi nào chúng ta có những điềm báo về sự viên mãn, dung chứa hết tất cả và tính tương tục toàn thể trong cuộc sống của mình. Bất cứ khi nào chúng ta suy nghĩ, nói năng hay hành động theo một cách thế kiện toàn mối quan hệ tương liên của chúng ta với vạn pháp. Cái tự ngã vị kỷ của chúng ta càng ít chắn đường bao nhiêu, càng dành chỗ nhiều hơn cho Thượng Đế hay bất kỳ khái niệm có ý nghĩa nào, dành cho Đức Phật hoặc cho tình yêu thương bấy nhiêu. Thay vì tự hỏi mình liệu có Thượng Đế hay không, tôi nghĩ cách đặt câu hỏi hay hơn là cái gì là nền tảng uyên nguyên căn bản cơ sở nhất cho sự hiện hữu của chúng ta ở ngay đây và ngay bây giờ, cái gốc rễ của thực tại. Chúng ta cần phải thám sát vào thực thể đó thật sâu, chân thành và bền bỉ, đến mức giao tiếp và nối kết với nó. Bởi nếu nó phổ hiện và vĩnh hằng, như hầu hết mọi người vẫn tin Thượng Đế là vậy, nó cũng phải ở ngay đây và ngay bây giờ. Giáo trưởng David Aaron có nói, Thượng Đế không phải là một hữu thể hiện hữu trong thực tại. Thượng Đế chính là thực tại. Chúng ta đang hiện hữu trong thực tại này. Chúng ta đang hiện hữu bên trong Thượng Đế. Để tìm Thượng Đế, bạn phải tự hỏi mình, tôi đang ở đâu? Chứ không phải Thượng Đế đang ở đâu. Thượng Đế không ở bất kỳ nơi đâu. Thượng Đế chính là nơi này và ở khắp mọi nơi. Chúng ta đang sống trong Thượng Đế. Tôi thích câu chuyện kể về Ralph Waldo Emerson, triết gia Mỹ, người đã phát biểu sau sự kiện hiển linh có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và phi thường nhất của ông. Tôi là một nhãn cầu trong suốt. Quan điểm này làm nhớ lại câu nói thần bí của Meister Eckhart. Con mắt mà qua đó tôi nhìn thấy Thượng Đế là con mắt qua đó Ngài nhìn thấy tôi. Con mắt của tôi và con mắt của Thượng Đế là một. Một cái nhìn, một cái biết và một tình yêu thương. Tự bản chất, trẻ con có sự thông minh sắc sảo hơn hẳn so với hầu hết người lớn, và chúng không ngừng mang đến cho tôi những cái nhìn thấu suốt về sự hiện hữu của Thượng Đế. Có lần sau một kỳ an cư kiết hạ, tôi được mời đến trường Montessori ở Austin, bang Texas, để nói chuyện với một lớp gồm các cháu nhỏ 9 tuổi. Đám trẻ tràn vào phòng và chen qua tôi. Khi tôi ngồi xuống sàn nhà, giữa vòng tròn của chúng, đó là một sự khởi đầu vui vẻ, tuyệt vời. Trong tinh thần đó, tôi đã kết thúc thời gian chúng tôi quây quần bên nhau bằng một cuộc tụ tọa thiền có đánh còng. Trước khi đánh còng, tôi yêu cầu đám trẻ hãy quan sát âm thanh xem nó đã đi đâu và theo dõi nó. Tôi nói với các cháu rằng điều đó có thể mang chúng đến gần hơn với Đức Phật, với Thượng Đế. Tôi đã dùng cả hai từ này, Phật và Thượng Đế, vì một số lý do. Tôi đang trò chuyện với chúng, với tư cách một Phật tử. Chúng lại quen thuộc nhiều hơn với ý tưởng Thượng Đế, và tôi hoàn toàn tin rằng việc chú ý vào Phật hay Thượng Đế có thể dẫn chúng ta đến cùng một nơi. Đó là không nơi nào hết, và ở khắp mọi nơi, ở ngay đây và ở ngay bây giờ. Một tuần sau, mẹ của một trong các cháu bé đó đã kể cho tôi nghe những gì cháu nói về sinh hoạt này. Con quan sát, thấy tiếng còng biến mất và con đã đi theo nó. Cháu nói, con đã đi đến đó và mẹ có biết không? Khi con đến đó, con không cảm thấy mình đến gần hơn với Thượng Đế hay Đức Phật gì cả. Con đã là Thượng Đế rồi.